cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến, sau khi David phạm tội đáng kinh sợ, giờ đây sự khốn khó xảy đến cho David cách nặng nề và nhanh chóng, giống với cách mà David đã phạm trước đây. Bây giờ một người trong chính gia đình của David phạm tội. David không thể nào thoát khỏi hậu quả của tội lỗi vì Đức Chúa Trời đoán phạt David. Thưa các bạn, trong Sa-mên thứ nhì đoạn 15 mà chúng ta tiếp tục tìm hiểu hôm nay nói đến việc Absalom lãnh đạo cuộc giấy loạn chống lại David. Với một phương cách khôn khéo và quỷ quyệt, Absalom đã tìm cách chiếm lòng của dân chúng Israel. Absalom là người có vóc dáng đẹp trai, rất được thu hút. Có lẽ chàng giống cha trong phương diện này. Absalom là người con có tham vọng lên ngôi vua, và David có ý muốn chàng nối ngôi. Giờ đây Absalom trở về Jerusalem và chàng bắt đầu kế hoạch bí mật lật đổ ngôi vua cha David. Đó là một hành động đê tiện của Absalom, nhưng chúng ta thấy là David gặt lấy hậu quả, sự quả báo về những gì mà David đã phạm trước đây. Cuối cùng, kế hoạch của Absalom phát khởi ra và David phải rời bỏ hoàng cung chạy trốn. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 15. Câu 1 đến câu 4. Cách ít lâu, Absalom sắm xe và ngựa với 50 quân chạy trước mặt mình. Absalom dậy sớm, đứng nơi mé đường của cửa thành. Nếu gặp ai có sự kiện thưa chi đi đến vua đặng cầu xét đoán, thì Absalom gọi người ấy hỏi rằng: "Ngươi ở thành nào?" Nếu họ đáp: "Tôi tới ông thuộc về chi phái phía kia của Israel", thì Absalom tiếp rằng: "Sự tình của ngươi thật phải là công bình, nhưng nơi đền vua nào có ai để nghe ngươi đâu?" Đoạn Absalom tiếp rằng: "Ồ, chớ chi người ta lập ta làm quan sát trong xứ, phàm người nào có việc tranh tụng hay kiện cáo cần xét đoán sẽ đến ta, thì ta sẽ xử đoán công bình cho họ." Absalom đến nơi đông đảo bận rộn của thành phố, đó là cổng thành. Khi dân có điều chi phàn nàn, họ đến cổng thành để được phân xử. Absalom lắng nghe họ và bày tỏ sự thông cảm quan tâm. Absalom là một đứa con trai xấu, nhưng lại là một nhà chính trị giỏi. Chàng rất khôn khéo và quỷ quyệt. Và trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 15, câu 5, câu 6 nói tiếp: Nếu có ai đến gần đặng lại người, Absalom giơ tay ra đỡ lấy người và hôn. Absalom làm như vậy đối cùng hết thảy những người Israel đi đến tìm vua đặng cầu đoán xét. Và Absalom dụ lấy lòng người Israel vậy. Absalom hành động giống như một chánh trị gia, phải không? Nhiều người ngày hôm nay khi vận động bầu cử cũng làm như vậy. Giờ đây Absalom đang vận động nhiều người ủng hộ chàng ta. Chàng đứng trước cổng thành, tiếp xúc với dân chúng và nói rằng: "Tôi có thể làm quan sát dân chúng, vậy xin hãy bầu tôi đi." Dân chúng lắng nghe và ủng hộ Absalom. Nhưng xin các bạn để ý là sau này khi đạt được địa vị rồi thì Absalom không làm đúng với vai trò và không thực hiện lời hứa hẹn trước đây. Dĩ nhiên, Absalom làm điều này để chuẩn bị cho cuộc nổi loạn chống lại vua cha David, và sự phản nghịch này xảy ra ngay từ chính trong gia đình. Thật là một điều rất tệ hại. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Samuel thứ nhì đoạn 15 câu 7 đến câu 8. Cuối 4 năm, Absalom nói cùng vua rằng: "Xin cho phép con đi đến Hebron đặng trả xong sự hứa nguyện mà tôi đã khấn với Đức Giê-hô-va. Vì lúc tôi tớ vua ở tại Re-su-rơ trong Syria có khấn lời nguyện này: nếu Đức Giê-hô-va dẫn tôi về Jerusalem thì tôi sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va." Xin các bạn lưu ý đến lời yêu cầu của Absalom có vẻ khác thường. Chàng muốn đi đến Hebron ở miền Nam để trả sự khấn nguyện trong thời gian mà chàng đi qua Syria trước đây. Nhưng Syria thuộc về miền Bắc. Dầu vậy, David vẫn không có nghi vấn gì. Và trong sách Samuel thứ nhì đoạn 15, câu 9 đến câu 12. Vua đáp cùng người rằng: "Hãy đi bình an." Vậy người trỗi dậy và đi đến Hebron. Absalom sai những kẻ do thám rao truyền lệnh này khắp trong các chi phái Israel rằng: "Thoạt khi anh em nghe tiếng kèn thì hãy nói, Absalom làm vua tại Hebron. Có 200 người ở Jerusalem mà Absalom đã mời đều đi đến với người cách thật thà chẳng nghi ngại chi hết. Đang lúc Absalom dâng của lễ, bèn sai mời Ahitobe là mưu sĩ của David ở Rilo bổn thành người. Sự phản nghịch trở nên mạnh và đoàn dân theo Absalom càng ngày càng đông." Các bạn có nhớ là tại Hebron, David đã bắt đầu ngôi vua. Ông cai trị tại đó 7 năm. Dĩ nhiên Absalom đến Hebron không phải để trả sự hứa nguyện, nhưng chàng đến đó để khởi dậy cuộc nổi loạn. Có nhiều người từ Jerusalem cùng đến Hebron với Absalom, nhưng họ không biết mưu định phản nghịch của Absalom chống lại David. Đây là một mưu định phản nghịch có tính xung kích. Nó khởi đầu với một số nhỏ, rồi dần dần chiêu mộ người ủng hộ gia tăng lớn mạnh theo Absalom. Ngay cả Ahitobe là người cố vấn của David cũng theo Absalom. Và trước khi David biết được thì cuộc nổi loạn đã bùng nổ. Và tiếp đến, chúng ta thấy việc David bỏ chạy rời khỏi hoàng cung. Trong sách Samuel thứ nhì đoạn 15, câu 13 đến 14. Có người đến báo tin cho David rằng lòng của dân Israel nghiêng về Absalom. David bèn nói cùng các tôi tớ ở với mình tại Jerusalem rằng: "Hãy trỗi dậy và chạy trốn đi, bằng chẳng chúng ta không thể thoát khỏi Absalom được. Hãy đi mau mau, e nó đến kịp chúng ta, làm hại chúng ta và dùng gươm diệt thành." Giờ đây David chạy trốn khỏi Jerusalem. Tại sao David bỏ chạy? David thương mến thành Jerusalem kia mà. Tại sao David không ở lại để bảo vệ thành này? Tôi tin rằng David biết là Đức Chúa Trời đang hình phạt ông bởi tội lỗi mà ông đã phạm. Tôi căn cứ vào lời đã được nói trong sách Samuel thứ nhì đoạn 15 câu 25 và 26 như vậy. Vua bèn nói cùng Sa-đốc rằng: "Hãy thỉnh hòm Đức Giê-hô-va vào trong thành. Nếu ta được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ đem ta về, cho ta thấy lại hòm giữ ước và nơi ngự của Ngài. Nhưng nếu Ngài phán như vậy, ta không ưa thích ngươi, thế thì nguyện Ngài xử ta theo ý Ngài lấy làm tốt." David biết điều gì xảy ra cho ông. Ông biết được sự đoán phạt này đến từ Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ là trong Samuel thứ nhì đoạn 13, Amnon phạm tội hãm hiếp Tamar. David rất đau buồn và khốn khổ bởi việc tác tệ xảy ra. Sự ô nhục xảy ra tại Jerusalem. Các bạn còn nhớ đến tội lỗi lớn của David liên hệ đến bà Bathsheba và Uri cũng xảy ra tại Jerusalem. Mà lúc đó lẽ ra David nên đi ra ngoài chiến trận với quân lính. David rời Jerusalem trong lúc này bởi vì ông biết Đức Chúa Trời đang đoán phạt ông. Và David không muốn thành phố này, nơi mà ông yêu quý, trở nên một bãi chiến trường. Và trong sách Sa-mun thứ nhì, đoạn 15 câu 30, chúng ta được nói cho biết rằng David trèo lên núi Olive, người vừa leo lên, vừa khóc, đầu trùm lại và chân không. Hết thảy người đi theo cũng trùm đầu, vừa trèo lên, vừa khóc. David yêu mến Jerusalem và không muốn nơi đó thành ra bãi chiến trường. Nhưng thành Jerusalem bị quyệt diệt nặng nề hơn các thành phố khác bởi sự phản nghịch và tội lỗi của nó, mà chúng ta sẽ thấy điều này được ứng nghiệm trong những thời gian sau này. Một lý do nữa mà David rời khỏi Jerusalem là bởi vì vua chưa có giải quyết vấn đề với Absalom. Chúng ta thấy trong đoạn kế tiếp là lòng của David vẫn muốn dung thứ mạng sống của Absalom, con trai của ông. Ông không muốn nó bị tổn hại. Tôi nghĩ rằng David yêu mến Absalom nhiều hơn các đứa con trai khác. Khi rời khỏi Jerusalem thì mạng sống của David bị nguy hiểm nhiều hơn. Nhưng đó không phải là điều mới lạ với David. Trong thời gian trước đây, ông đã từng ở trong hoàn cảnh như thế. David quan tâm đến mối quan hệ của ông với Đức Chúa Trời và với Absalom nhiều hơn là chính mạng sống của ông. Và với bối cảnh này, chúng ta chỉ nhìn vào sự phản nghịch xoán ngôi xảy ra. Và trong sách Sa-mun thứ nhì, đoạn 15, câu 19-20, vua bèn nói cùng Itai người Ri-tích rằng, cớ sao ngươi cũng muốn đến cùng chúng ta? Hãy trở lại, ở với vua, bởi vì ngươi là một người ngoại bang đã lìa xứ của ngươi. Ngươi mới đến hôm qua, và hôm nay ta há sẽ cho ngươi lạc loài đây đó với chúng ta sao? Còn ta đi đâu không rõ. Vậy hãy trở về và dẫn các anh em ngươi theo ngươi, nguyện sự thương xót và sự thành tín ở cùng ngươi. Chúng ta để ý Itai là người Ritích mới theo David thời gian ngắn, những ông và gia đình nhất quyết trung thành với David đi lưu vong, chạy lánh nạn. Và trong sách Sa-mun thứ nhì, đoạn 15, câu 21-23, nói tiếp. Nhưng Itai thưa cùng vua rằng, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của vua chúa tôi mà thề. Hễ vua chúa tôi ở đâu, hoặc trong sự chết, hoặc trong sự sống, thì kẻ tôi tới vua cũng sẽ ở đó. Vua David bèn nói với Itai rằng, vậy hãy đến đi trước. Thế thì Itai người Ritích cùng hết thảy con trẻ theo mình và cả bọn người đều đi tới trước. Hết thảy dân trong xứ đều khóc và la lớn lên trong khi cả đám đông này đi qua. Vua, Hoa Khe, Xích Rôn và cả dân sự đều xôm tới trên con đường về đồng vắng. Chúng ta thấy rằng David có nhiều người trung thành cùng đi theo vua và những người này sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ vì cớ vua David. Và việc kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về hòm giao ước được đưa về Jerusalem. Trong sách Sa-mun thứ nhì, đoạn 15, câu 24-26. Ở đó, có Sa-đốc và hết thảy người Lê-vi khiêm hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Họ để hòm của Đức Chúa Trời xuống đất, rồi A-bi-tha đi lên trước đến khi hết thảy dân sự đã ra khỏi thành xuống rồi. Vua bèn nói cùng Sa-đốc rằng, hãy thỉnh hòm của Đức Chúa Trời vào trong thành. Nếu ta được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ đem ta về, cho ta thấy lại hòm giao ước là nơi ngự của Ngài. Nhưng nếu Ngài phán rằng, ta không ưa thích ngươi, thế thì nguyện Ngài xử ta theo ý Ngài lấy làm tốt. David cho gửi hòm giao ước trở về Jerusalem, vì đó là nơi đáng để hòm giao ước. David nhận biết những gì đang xảy ra là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, cho nên David rời khỏi thành phố này, đi đến núi Olive, vừa đi, vừa khóc. Và trong sách Sa-mun thứ nhì, đoạn 15, câu 31, người ta bèn đến nói cùng David rằng Ahithophel cũng hiệp đảng phản nghịch với Absalom. David cầu rằng: "Ôi Đức Giê-hô-va, xin làm cho những mưu trước của Ahithophel ra ngu dại." Ahithophel là một cố vấn của David. Khi ông rời khỏi David và hiệp với Absalom phản nghịch, David cầu nguyện cho các mưu trước của Ahithophel và Absalom trở nên ngu dại. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện này của David, và chúng ta sẽ thấy sự chuyện xảy ra trong đoạn kế tiếp. Xin các bạn chú ý là David không có cầu nguyện cho sự đón phạt trên Absalom, con trai của ông. Và chuyện kế tiếp chúng ta thấy Husai được kêu gọi quay trở về. Trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 15, câu 32 đến 37. Khi David đã đi đến chót núi tại nơi người ta thờ lại Đức Chúa Trời, thì Husai người Ả Kích đến đón người, áo xé rách và đầu đầy bụi đất. David nói cùng người rằng: "Nếu ngươi đến cùng ta, tất ngươi sẽ làm khó nhọc cho ta. Nhưng nếu ngươi trở về thành và nói cùng Absalom rằng: Ôi vua, tôi là kẻ tôi tới vua. Thở trước tôi đã phụng sự vua cha thế nào, bây giờ tôi sẽ phụng sự vua thể ấy. Vậy người sẽ vì ta làm bại mưu trước của Ahithophel. Hai thầy tế lễ Sa-đốc và Abitha sẽ đồng cùng ngươi. Phàm việc chi ngươi hay được về nhà vua, ngươi phải thực lại cho hai thầy tế lễ Sa-đốc và Abitha biết. Hai người có đứa con trai theo mình là Ahinác, con trai của Sa-đốc, và Jonathan, con trai của Abitha. Các ngươi phải dùng chúng nó để báo tin cho ta mọi điều mình đã nghe thấy." Vậy Usai, bạn hữu của David, trở về thành đang khi Absalom vào trong Jerusalem. Khi David nghe rằng Ahithophel theo phe của Absalom, thì David cử Husai trở lại theo phe Absalom để làm hại mưu trước kế hoạch của họ. Đây là một công tác rất nguy hiểm. Husai là bạn của David, và ông liều mạng sống để trở nên người săn tin tức cho David. Và việc kế tiếp, chúng ta thấy Siba lừa gạt David. Ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 16, câu 1 đến câu 4 ghi tiếp: "David vừa trèo qua khỏi chót núi thì Siba tôi tớ của Mephibosheth đến đón vua với hai con lừa mang bành chở 200 ổ bánh, 100 cái bánh nhỏ bằng trái nho, 100 cái bánh nhỏ bằng trái vả và một bầu rượu nho. Vua hỏi Siba rằng: Ngươi có ý dùng điều đó làm chi? Siba thưa rằng: Hai con lừa dùng làm vật cưỡi cho vua, bánh và trái nho dùng làm đồ ăn cho người trai trẻ, còn rượu để dùng cho những kẻ mệt nhọc trong đồng vắng uống." Vua hỏi: "Vậy con trai của chủ ngươi đâu?" Siba thưa: "Ngựa tại Jerusalem, vì nói rằng ngày nay nhà Israel sẽ trả nước của cha ta lại cho ta." Vua bèn nói cùng Siba rằng: "Thế thì mọi vật thuộc về Mephibosheth đều nên của ngươi." Siba tiếp: "Này, tôi phục phí chân vua. Vua ơi, ước gì tôi được ơn trước mặt vua chúa tôi." Các bạn còn nhớ Mephibosheth là con trai của Jonathan, anh ta bị què. Bởi vì David rất yêu thương Jonathan nên chăm sóc cho Mephibosheth. Siba là tôi tớ của Mephibosheth, nghĩ là nhờ sự bất hòa trong nội bộ gia đình David sẽ tạo điều kiện cho dòng tộc Saul có cơ hội trở lại ngôi vua. Mephibosheth là con cháu duy nhất còn lại để lên ngôi. Bằng cách nêu lên câu chuyện giả dối, Siba cố gắng đoạt lại tài sản của Mephibosheth. Rất tiếc là David không có cơ hội để kiểm chứng sự kiện liên hệ lời nói của Siba. David cho Siba tài sản đất đai của Mephibosheth. Và kế tiếp, có một việc chúng ta rất hay làm chú ý, đó là Shimei rủa xả David. Ở trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 16, câu 5 đến câu 8. Vua David vừa đến Ba-hu-rim, thấy ở đó đi ra một người về dòng dõi nhà Saul tên là Shimei, con trai của Rera. người vừa đi vừa rủa xả, ném đá vào David và các tôi tớ của vua. Cả dân sự và các chống sĩ đều dây phủ vua bên hữu và bên tả. Simei rủa xả David như lời này: ớ người quyết, người gian tà kia, hãy đi nè, hãy đi nè. Người đã tự làm vua thay vì Saul, nên bây giờ Đức Giê-hô-va khiến những quyết của nhà ngươi đổ lại trên ngươi. Ngài sẽ phó nước vào tay Absalom con trai ngươi, và kìa, chính ngươi bị hoạn nạn bởi vì ngươi là một người quyết. Những điều Simei nói về David có phần nào đúng. David đã làm đổ quyết, nên bây giờ sự đoán phạt đến trên ông. Không có nghi vấn gì về vấn đề này. Và trong sách Samuel thứ nhì đoạn 16 câu 9 đến 11 ghi tiếp: bây giờ Abishai con trai của Seruja tâu với vua rằng: cớ sao con chó chết kia dám mắng vua chúa tôi? Hãy để tôi chém đầu nó. Nhưng vua đáp rằng: hỡi các con trai của Seruja, ta có can hệ vì với ngươi. Hãy để Simei rủa xả. Ấy là Đức Giê-hô-va đã phán cùng người: hãy rủa xả David. Vậy ai dám nói cùng người rằng: cớ sao ngươi làm như vậy? Đoạn David nói với Abishai và các tôi tớ mình rằng: kìa, con ruột ta là kẻ do lòng ta sanh ra, còn muốn hại mạng sống ta thai, phương chi người Benjamin này. Hãy để nó làm, để nó rủa xả, vì Đức Giê-hô-va có phán dặn nó làm như vậy. Thưa các bạn, chúng ta để ý đến phản ứng của David trước lời rủa xả của Simei. Ông Abishai làm quan tổng binh của David muốn ra tay giết Simei, vì thì David bảo đừng giết, hãy yên lặng. David biết rằng, ta không phàn nàn để ý đến những lời rủa xả từ bên ngoài. Ta không muốn trả thù. Ta biết là điều này đến từ Đức Chúa Trời. Điều làm cho ta đau lòng là chính con trai ta đã nổi lên nghịch cùng ta. Thật, tôi rất cảm mến tấm lòng nhịn nhục của David. Thưa các bạn, chúng ta cùng đi với David khi ông trốn thoát khỏi thành Jerusalem. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại Jerusalem với Hushai vì ông được giao cho công việc phục vụ Absalom. Trong sách Samuel thứ nhì đoạn 16, câu 15-17. Absalom và hết thảy những người Israel đều vào Jerusalem rồi, và Ahitophel theo phe người. Khi Hushai người Akích bạn hữu của David đến bên Absalom thì nói rằng: vua vạn tế, vua vạn tế. Absalom nói với Hushai rằng: ấy có phải là sự nhân từ mà người dùng đãi bạn ngươi ư? Sao ngươi không đi theo bạn ngươi? Absalom ngạc nhiên vì một người bạn tin cậy của cha mình không đi lưu vong với cha. Và trong sách Samuel thứ nhì đoạn 16 câu 18-19 ghi tiếp: Hushai đáp cùng Absalom rằng: không, tôi sẽ thuộc về ai là người được Đức Giê-hô-va chọn, được dân sự này và cả Israel lựa chọn, tôi sẽ ở cùng người đó. Vả lại, ai là người tôi sẽ phụng sự? Há chẳng phải là con trai của vua ư? Tôi sẽ làm tôi tớ ông như đã làm tôi tớ của thân phụ ông vậy. Hushai nói rằng: ai là người mà Đức Chúa Trời chọn thì ông sẽ thuộc về người đó, dầu là ông đang làm người do thám cho David. Và trong sách Samuel thứ nhì đoạn 16 câu 20-22, Absalom bèn nói cùng Ahitophel rằng: hai ngươi hãy mưu cùng nhau đặng định điều chúng ta phải làm. Ahitophel đáp cùng Absalom rằng: hãy đi đến cùng các cung phi của thân phụ ông đã để lại đặng giữ đền. Khi cả Israel hay rằng ông đã sỉ nhục thân phụ của ông như vậy, thì hết thảy những người ở cùng ông sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vậy người ta che cho Absalom một cái trại ở trên nóc đền, rồi trước mặt cả Israel, Absalom đi đến cùng các cung phi của cha mình. Ahitophel khuyên Absalom làm một việc hết sức cốm ghiếc, nhưng nó có ảnh hưởng trên Israel. Hành động của Absalom rất là thô bạo, nhưng nó công bố là tất cả quyền hành của David giờ đây kết thúc và những gì thuộc về David giờ đây thuộc về con ông. Và trong sách Samuel thứ nhì đoạn 16 câu 23. Và trong lúc đó, người ta coi mưu của Ahithophel như lời phán của chính Đức Chúa Trời. Giá trị của mưu Ahithophel hoặc đối cùng David hoặc đối cùng Absalom đều là như vậy. Các lời của Ahithophel được vâng theo và không có nghi vấn gì, giống như lời phán của Đức Chúa Trời. Hành động của Absalom được ứng nghiệm điều Đức Chúa Trời đã phán với David. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ khiến từ già ngươi trỗi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mặt các ngươi trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật, vì ngươi đã làm sự kia nơi kính nhiệm. Nhưng ta sẽ làm sự này trước mặt cả Israel và tại nơi bạch nhật. Trong sách Sa-mên thứ 2 đoạn 12, câu 11 đến 12. Thưa các bạn, chúng ta thấy giờ đây David trở lại hang hố để cố gắng sống sót. David nên làm gì? Absalom đang cố gắng thắng lực lượng của David. Do vậy, David là một tướng lãnh kinh nghiệm già dặn. Absalom sẽ gặp nguy hiểm khi chống lại với cha. Trong khi đó thì David vẫn yêu thương Absalom và muốn cứu con mình. Đây là những ngày khốn khó cho David. Tôi tin rằng lòng các bạn thông cảm với hoàn cảnh của David. Nhưng David không hề kêu than lớn tiếng. David cố yên lặng để giữ được mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, David là một người vĩ đại. David đã phạm tội trọng. David giống như một cái bình tốt nhưng lại có một vết thẹo trên đó. Đó cũng là hình ảnh của nhiều cơ đốc nhân hiện nay. Các bạn có bao giờ gặp một người chẳng có tội lỗi, chẳng có lỗi lầm nào không? Tất cả chúng ta đều có những vết xấu trong đời sống. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài không ném bỏ chúng ta ra khỏi tàu bởi vì các vết xấu này. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.